Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Quỳnh Anh xin kính chào quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi. Thưa quý vị, là Phật tử, hẳn quý vị không ít lần được nghe nhắc đến hai chữ hành hương. Quý vị ở Úc hẳn không xa lạ với những chuyến hành hương về miền đất Phật do các chùa và tự viện tổ chức, đặc biệt là các cuộc du hành về những nơi ghi dấu ấn cội nguồn của Đạo Phật như Nepal, Ấn Độ, hoặc những địa điểm giàu giá trị văn hóa truyền thống Phật giáo như Tây Tạng, Tích Lan, Bhutan. Vào mỗi dịp xuân về, đặc biệt là từ dịp Tết Nguyên Đán đến hết tháng Giêng, Phật tử Việt Nam lại lên đường hành hương đi chùa lễ Phật, cúng dường Tam Bảo với mục đích gieo nhân lành đầu năm. Chuyến hành trình này còn có ý nghĩa nối kết cuộc sống trần tục với sự thiêng liêng, cao cả và với những giá trị mà lịch sử, văn hóa đã kết tụ lại. Con đường hành hương ấy cũng nối kết những hành giả với nhau trong một khoảnh khắc đặc biệt của cuộc đời mình, liên kết những cá nhân cùng chia sẻ một niềm tin, một hệ giá trị đạo lý và văn hóa. Nhiều quý vị Phật tử trên đường hành hương đã giữ được thân thanh tịnh và tâm hồn trong sạch để lễ bái, theo như câu, đến cửa chùa rồi, mời bạn mỉm cười, lặng nhìn bớt nói. Theo tác giả Huỳnh Ngọc Trảng, cách hiểu nguyên ủy của từ hành hương là nghi thức thắp hương đi nhiễu chung quanh tháp và điện Phật, và cũng chỉ việc thắp hương lễ bái trước tượng Phật, Bồ Tát. Còn về sau này, nội hàm của hành hương mở rộng hơn nhiều. Thậm chí đến nay, hành hương đôi khi được đánh đồng với du lịch văn hóa, nhất là các chuyến du lịch tham quan các di tích lịch sử tôn giáo tín ngưỡng với mục đích lễ bái. Như vậy, quan niệm về hai chữ hành hương qua thời gian đã có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa việc đi du lịch và lễ bái làm sao cho hài hòa, nhất là vẫn giữ được sự thuần khiết của ý nghĩa hành hương khi đến một địa điểm thiêng liêng, hẳn là vấn đề được nhiều quý Phật tử quan tâm. Xin mời quý vị hãy cùng Quỳnh Anh tìm hiểu về ý nghĩa của sự hành hương trong tâm thức của Đạo Phật và làm sao để giữ được sự thanh tịnh khi đến những địa điểm thiêng liêng của Phật giáo quý vị nhé. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình, Quỳnh Anh xin mời quý vị cùng nghe những khía cạnh tâm linh của cuộc hành hương được trích đọc từ sách Hướng dẫn hành hương về xứ Phật, nguyên tác Chan Khun San, do Lê Kim Kha biên dịch. Xin mời quý vị cùng nghe qua phần diễn đọc của Kim Cúc.
Phần 1. Những khía cạnh tâm linh của cuộc hành hương. 1.1. Chuyến đi của niềm tin và lòng kính đạo. Đối với đa số Phật tử, việc thực hiện một cuộc hành hương đến những nơi thiêng liêng như Đức Phật đã đề xướng là một việc làm một lần trong đời, với rất nhiều thời gian, tiền bạc và nỗ lực bỏ ra. Điều đó bắt buộc một người đang chuẩn bị hành hương phải hiểu rõ cuộc hành hương là vì mục đích gì, đặc biệt là về khía cạnh tâm linh. Bởi vì về mặt vật chất và di chuyển thông thường, đã có một công ty lữ hành chịu trách nhiệm lo chu toàn rồi. Một cuộc hành hương là một chuyến đi đến nơi thiêng liêng để thể hiện lòng thành tâm mộ đạo và niềm tin. Trong kinh điển Phật giáo, chữ niềm tin, tín hay sada là sự xác tín hay vững tin dựa vào sự hiểu biết chắc chắn của một người đối với Phật, Pháp, Tăng. Nó không phải là một đức tin mù quáng dựa vào những quan điểm sai lệch, bởi vì ngu si, vô minh là kẻ dẫn dắt mình đến những tâm niệm trái đạo lý, thì niềm tin Sada là người dẫn dắt mình đến những tâm niệm hợp đạo lý. bởi vì niềm tin vững chắc sẽ có vai trò làm cho tâm thanh tịnh như Đức Phật đã dạy. Vì vậy, một người hành hương không phải giống như một du khách đi tìm thú vui tham quan, ngắm cảnh và thưởng thức. Khác với những khoái cảm giác quan, cảnh quan của những nơi thánh địa không hề làm khởi sinh dục vọng, nhưng là điều kiện để tâm niệm lành mạnh khởi lên trong tâm người hành hương. Đức Phật đã khuyên chúng ta đi thăm viếng những nơi người đã đản sanh, nơi người đã giác ngộ, nơi người khai giảng bài thuyết pháp đầu tiên và nơi người đã ra đi, hay đại bát niết bàn, và chiêm bái những thánh tích bằng những tình cảm tôn kính. Bằng cách thể hiện lòng thành và sự tôn kính ở những nơi thánh tích, mọi người có thể thanh lọc ba nghiệp: hành động, suy nghĩ và lời nói, thân, ý, miệng. Bằng cách này, người hành hương được tăng trưởng đạo hạnh chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, ba nghiệp quan trọng và là ba chi trong bát chánh đạo. Vì thế, chúng ta có thể thấy rằng việc hành hương bằng những thái độ tinh thần đúng đắn có thể giúp chúng ta thực hành đúng những lời dạy của Đức Phật. Theo như luận sư Lỗi Lạc, Buddha Osa, Ngài Phật Âm, cảm thọ tích cực có được khi viếng thăm những thánh tích là sự trỗi dậy và cảm giác thôi thúc về mặt tâm linh, hướng đạo mà những nơi đó tạo ra. Một luận sư khác là Ngài Dhammapala giải thích rằng cảm giác thôi thúc về tâm linh có nghĩa là tâm có một tuệ giác là mình phải từ bỏ những điều bất thiện, đó là tuệ giác chánh đạo. Một chấm hai, bốn cơ sở thành công, theo Hán Việt là tứ thần túc. Giống như hành động trí tuệ đáng khen ngợi Puna Kiriya, tiềm năng hành động của mỗi con người phụ thuộc vào mức độ của bốn cơ sở thành công Idipada. Bốn điều kiện cần đó là mong muốn thực hiện Chanda, tâm Sita, nỗ lực cố gắng Viriya và trí tuệ Vimansa. Tiềm năng hay kết quả của một việc, một hành động có tốt, trung bình hay yếu kém thì đều phụ thuộc vào bốn cơ sở tương ứng đó có đủ mạnh, trung bình, yếu ớt hay sơ sài. Một mong muốn, một ý chí mạnh mẽ thường xuất phát từ lòng thành của một người trong việc thực hiện một cuộc hành hương hướng theo lời khuyên của Đức Phật. Khi tâm và ý nguyện đã mạnh mẽ thì không có gì làm người đó sao lãng ý định, và cũng không có trở ngại gian khó nào của chuyến đi có thể làm nản lòng người hành hương được. Nỗ lực có nghĩa là nghị lực thực hiện chuyến đi, mà những ngày thật xa xưa nó có nghĩa là một chuyến đi dài và nghìn trùng xa qua bao nhiêu lục địa, biển lớn và băng qua những sa mạc mịt mùng. Ngày nay chúng ta có thể hành trình bằng máy bay và trên những xe buýt có gắn máy lạnh, nhanh hơn và dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên, sự chuẩn bị là điều thật sự không thể thiếu được, đặc biệt là tìm hiểu rõ về ý nghĩa lịch sử và tâm linh của mỗi nơi thánh địa trong lịch trình hành hương. Với sự hiểu biết này, một người có thể chiêm nghiệm và liên tưởng một nơi thiêng liêng đang viếng thăm với những sự kiện trong cuộc đời của Đức Phật. Điều đó giúp bạn hình dung ra được một bức tranh trong tâm, tạo điều kiện hay là duyên làm khởi sinh những tâm niệm lành mạnh và thánh thiện khi chiêm bái thánh tích đó. Điều này chỉ đích thực có được về mặt trí tuệ và tâm linh bởi những người đã có chuẩn bị chu đáo cho cuộc hành hương. Bởi vì có rất nhiều người chỉ tham gia cuộc hành hương vì sự tò mò hay gần như là mê tín, chỉ vì nghe đến những nơi được cho là linh thiêng thì đến thăm chỉ đơn thuần là cầu được phúc đức, cũng như những người đến viếng thăm các chùa thường xuyên vì một số lòng thành và sự khẩn cầu nào đó mà chẳng hiểu biết nhiều về ý nghĩa của việc đến thăm viếng chùa theo đúng giáo pháp. Tất cả những yếu tố cơ sở thành công này đều đã được trang bị trong tim của những nhà hành hương Trung Hoa ngày trước, như Ngài Pháp Hiển, Huyền Trang, Nghĩa Tịnh và nhiều người khác khi họ lên đường hành hương sang Ấn Độ cách đây mười mấy thế kỷ. Tăng trưởng 10 điều hoàn thiện hay hạnh ba la mật, paramis. Khía cạnh thứ hai của một cuộc hành hương đó là hành động buông bỏ. Nghĩa là người hành hương nên từ bỏ những nhu cầu hay tham dục xa xỉ và nên hài lòng với những tiện nghi, xe cộ và thức ăn đơn giản, thanh tịnh. Tâm niệm không tham dục giúp cho những người hành hương chịu đựng được những bất tiện và vất vả bằng lòng nhẫn nại và từ bi mà không hề phàn nàn, than vãn. Trong thời gian thăm viếng một thánh tích, người hành hương cảm thấy mình đang ở nơi có sự hiện diện của Đức Bổn Sư và chính niềm tin miên mật này sẽ mang lại lòng hoan hỷ và sự tuân giữ giới hạnh, vốn là nền tảng của công đức. Nhiều người còn thực hành bố thí, đàn na, cúng dường cho những tăng ni để tỏ lòng kính trọng và biết ơn đối với những thầy đã chăm sóc và giữ gìn những nơi thiêng liêng. Những thánh tích này cũng là những nơi mà những người hành hương quán chiếu về những công hạnh của Đức Phật và thực hành chánh niệm nhằm phát triển và trí tuệ. Có nhiều cách thực hành công hạnh khác nhau để một người thể hiện lòng thành kính ở những nơi thánh tích hay bảo tháp Setiyas. Bên cạnh những nghi thức thông thường như dâng hoa, cúng đèn, thắp hương và vái lạy trong nghi lễ cúng dường puja, trong quá trình hành hương, trong một người có thể khởi sinh nhiều thiện tâm, làm cho mình trở nên tốt đẹp hơn và cao thượng hơn, vì vậy sẽ tạo ra nhiều thiện nghiệp tốt đẹp hơn, kusala kamma. Thật vậy, người hành hương có thể phát triển những điều hoàn thiện hay ba la mật và tích nhiều công đức trong chuyến hành hương bằng lòng thành. Nhưng điều đó không nên được kết thúc sau chuyến hành hương và trở về nhà, mà bạn phải luôn luôn cố gắng hồi tưởng và hay chánh niệm lại trong trí nhớ những khoảnh khắc đầy hoan hỷ và khó diễn tả mình đã trải qua ở những nơi thiêng liêng của Phật, và giữ cho những kỷ niệm đó luôn luôn sống động trong ký ức của mỗi người. Sự hồi tưởng đó lại khởi sinh ra niệm hỷ lạc mới và là phương tiện thiện xảo để củng cố những thiện nghiệp mà mình đã tích góp được trong chuyến hành hương. Vào những lúc bệnh tật, lo sợ hay buồn đau trong cuộc đời mình, bạn sẽ có thể dễ dàng xua tan đi những phiền não đó bằng cách tìm niềm vui thanh tịnh trong việc nhớ lại những hành vi tốt đẹp hay thiện nghiệp trong chuyến hành hương. Hội ái hữu Phật giáo hay hội đạo hữu đồng hành. Hội ái hữu có nghĩa là nhóm người hay cộng đồng cùng mục đích thường xuyên họp mặt, chia sẻ những trách nhiệm và giúp đỡ lẫn nhau trong mối quan hệ và tình cảm bạn hữu. Khía cạnh ý nghĩa của hội ái hữu Phật giáo hay đạo hữu Phật giáo cũng rất quan trọng trong việc khuyến khích và giúp đỡ của những người khác thực hành những lời dạy của Đức Phật và củng cố niềm tin của chúng ta vào những lúc bắt đầu tụ tập và những lần khổ sở trong cuộc đời. Một cuộc hành hương theo một nhóm hay một đoàn đến 8 thánh địa quan trọng là cách tốt nhất để gieo trồng mối quan hệ đạo hữu Phật giáo. Trải qua 2 tuần hoặc là hơn nữa của một cuộc hành hương, những người trong nhóm hành hương đều có những cơ hội giao tiếp gần gũi với nhau và quen biết nhau trong những không khí của lòng từ bi, lòng hoan hỷ, hào hiệp và lòng thành tín ngưỡng. Mối quan hệ gắn bó của tình đồng đạo được hình thành trong lúc cùng nhau thực hiện những đạo hạnh sẽ còn mãi sau chuyến hành hương. và những người hành hương sẽ luôn nâng niu những kỷ niệm đáng quý đó mỗi khi hồi tưởng lại những khoảnh khắc mình đã trải qua ở những nơi chiêm bái. Một chuyến đi hành hương đến 8 thánh địa quan trọng cùng với những đạo hữu đoàn kết bằng niềm tin và lòng mộ đạo thật sự là tình ái hữu Phật giáo và là cách tuyệt vời nhất để phát huy tình bạn hữu giữa mọi người. Một chấm năm, khởi sinh sự thúc dục về mặt tâm linh trong chuyến hành hương. Theo những ghi chép của kinh điển, 4 thánh địa hành hương tứ động tâm được gọi là Samvejaniyatthana, có nghĩa là những nơi sẽ làm khởi sinh trong lòng ý thức và sự động tâm về bản chất vô thường của vạn vật. Vì vậy, những người hành hương khéo tâm sẽ tìm thấy cơ hội trong chuyến hành hương làm tăng thêm niềm thúc dục về mặt tâm linh Samvega bằng cách quán chiếu những lời dạy cuối cùng của Đức Phật trước khi người nhập diệt, Bát Niết Bàn. Này các tỳ kheo, bây giờ ta nói với các thầy, tất cả các pháp hữu vi đều vô thường. Hãy nỗ lực tinh tấn tu hành để đạt được mục tiêu giải thoát của mình. Trích Kinh Đại Bát Niết Bàn, Mahabharinibbana. 4 thánh địa đã từng là những trung tâm gắn liền với cuộc đời của Đức Phật, giáo pháp Dhamma và những tỳ kheo A-la-hán, A-ra-han nổi tiếng của tăng đoàn Sangha. Hẳn chúng ta đã từng ít nhiều đọc hay nghe về những sự kiện Đức Phật đản sanh ở Lumbini, Đức Phật thành đạo ở Buddha Gaya, Bồ Đề Đạo Tràng, Đức Phật khai giảng bài pháp đầu tiên ở Isabatana, Vườn Nai, và Đức Phật Bát Niết Bàn ở Kusinara. Ngày nay, Phật và những vị A-la-hán đầu tiên không còn ở đó nữa, cũng vì một lẽ thật là ngay cả Đức Phật và những A-la-hán lỗi lạc đó cũng không vượt qua quy luật thế gian sinh lão bệnh tử. Lẽ thật là thế gian của tất cả chúng sinh Sata Loka không bao giờ thường hằng mà phụ thuộc vào sự biến đổi theo quy luật vô thường. Chỉ cần đến nhìn thánh địa và chiêm nghiệm lại điều này, chúng ta không khỏi có cảm giác nôn nao thúc bách về tâm linh, hay còn gọi là Samvega, trong lòng mình về việc nỗ lực tu tập con đường bát chánh đạo để mau dẫn đến Niết Bàn, Nibbana, chấm dứt mọi khổ đau của sinh tử. Sau khi bát Niết Bàn của Đức Phật, những người kính đạo khắp Ấn Độ đã xây nhiều bảo tháp Stupas và tu viện Viharas để tưởng niệm những sự kiện quan trọng trong cuộc đời Đức Phật và Phật Pháp ở những nơi này. Như chúng ta đã đọc, lịch sử có đến 84.000 bảo tháp Stupas được xây dựng bởi vua Asoka để tôn kính và tưởng niệm 84.000 xá lợi thuộc về hoặc là liên quan đến Đức Phật và những bậc A-la-hán. Những xá lợi này còn được gọi là những pháp uẩn Dhammakaras. Cùng với những công trình tưởng niệm khác được xây bởi những vị vua Phật tử thuộc những triều đại khác nhau sau này, hôm nay, những người hành hương phải đi qua những khoảng cách dài trên những con đường xấu, khó đi của những vùng xa xôi của miền Bắc Ấn Độ chỉ để chứng kiến những di tích đổ nát, điêu tàn cùng những đền tháp huy hoàng một thời hoàng kim xa xưa nay đã bị phá hủy, thậm chí bị tiêu hủy hoàn toàn. Bất chấp ý đồ, ý nguyện hay tâm lý chung của người xưa là xây đền, tháp to lớn, kiên cố để tưởng niệm trường cửu, để trừ hao thời gian và khả năng bị con người phá hoại. Ví dụ rõ ràng nhất là những trụ đá Asoka uy nghi bằng đá cứng, gần như khó bị hư hoại hay bị phá hoại. Hầu hết tất cả những công trình tưởng niệm đó đều đã bị tan hoại và bị tàn phá theo thời gian. Vì vậy, chúng ta ý thức được rằng thế giới hữu vi, Sankhara Loka, và thế giới tự nhiên Okasa Loka không bao giờ thường hằng mà biến đổi theo quy luật vô thường. Ý thức này có thể là một trong cảm xúc, trong nghĩa động tâm, làm cho kẻ hành hương cảm giác nôn nao khó tả, như là một sự thúc giục tâm linh về một kiếp người ngắn ngủi, về sự cấp bách thực hành chánh đạo để mau có ngày giải thoát.
Thưa quý vị, Kim Cúc vừa gửi đến quý vị trích đoạn Những khía cạnh tâm linh của cuộc hành hương từ quyển sách Hướng dẫn hành hương về xứ Phật của tác giả Trang Khun San do Lê Kim Kha dịch Việt văn. Mục đích của quyển sách này là chia sẻ với quý Phật tử và những đạo hữu những kinh nghiệm và kiến thức thu góp được của tác giả về những lợi ích trong việc thực hiện một chuyến hành hương chiêm bái tám thánh địa thiêng liêng với lòng thành và thái độ tinh thần đúng mực. Theo Phật giáo, việc thực hiện một chuyến hành hương đóng một vai trò quan trọng cho những tiến bộ về mặt tâm linh của mỗi người. Vì vậy, đối với một người đang có ý định hành hương, điều cốt lõi cần phải hiểu rõ hành hương là một chuyến đi tâm linh với lòng thành kính hướng về Đức Thế Tôn. Chúng tôi thiện nghĩ điều quan trọng hơn hết đối với mỗi Phật tử khi đi hành hương đó là lòng thành kính. Sự thành kính thuần khiết này sẽ làm trong sạch và thanh tịnh những suy nghĩ, lời nói và hành vi của mỗi người. Và thông qua đó, nhiều phẩm hạnh cao đẹp sẽ được phát triển trong tâm mình. Thưa quý thính giả, vừa rồi là sự tìm hiểu của chúng tôi về ý nghĩa của hành hương trong Đạo Phật. Quý vị biết không, Phật tử trong nước cũng có những cuộc hành hương chiêm bái những ngôi chùa và miền đất Phật thiêng liêng như Chùa Hương, Non Thiên Yên Tử ở miền Bắc hay các ngôi thiền viện của Thiền Phái Trúc Lâm. Để kết thúc chương trình Hương Từ Bi tuần này, Quỳnh Anh xin mời quý vị cùng lắng nghe một bài vọng cổ kể về chuyến hành hương Trúc Lâm Phụng Hoàng do hai ca sĩ Hồng Phượng và Tấn Giao trình bày. Mời quý vị cùng thưởng thức. Quỳnh Anh và Ban Phát thanh Hương Từ Bi xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và xin chúc quý vị một ngày cuối tuần nhiều an lạc. Xin trân trọng kính chào.
Trong Không kể giàu sang hay đói khổ, chỉ có kẻ không biết tu thoát vòng lao khổ tử sanh mới là cái khổ tâm nhất của một kiếp con người.
Phật chúc lắm quy nghi an tình dưỡng ngàn